Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Giờ thứ 9 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz vào 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, với tinh thần thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển sản xuất, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã đồng lòng vượt qua thách thức khó khăn của đại dịch, từng bước ổn định sản xuất. Nhịp sống hôm nay sẽ chia sẻ với quý vị tinh thần vừa chống dịch vừa sản xuất tại một số doanh nghiệp. Mục câu chuyện chính sách sẽ chia sẻ với quý vị về việc điều chỉnh chế độ bữa ăn ca của người lao động. Cuối chương trình, phần quà tặng âm nhạc sẽ gửi tới quý vị tiểu phẩm Chuyện làng. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Thưa quý vị và các bạn, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các doanh nghiệp trở lại lao động sản xuất. Đây là thời điểm mà doanh nghiệp đứng trước những thách thức khi làn sóng dịch đang bùng phát mạnh cả trong các nơi sản xuất và ngoài cộng đồng. Thực tế này đòi hỏi các doanh nghiệp và mỗi công nhân đều phải nêu cao tinh thần phòng dịch để đạt mục tiêu kép vừa chống dịch vừa sản xuất.
Khi có sốt, ho, khó thở, phải nghỉ làm và liên hệ với cơ quan y tế để được hướng dẫn.
Clip tuyên truyền phòng chống dịch của các công nhân ở xưởng may thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Crito Martin Việt Nam tại khu công nghiệp Quang Châu. Gần gũi, dễ nghe, dễ hiểu. Những đoạn clip ngắn như vậy được phát liên tục tại nhà ăn công ty. Nhà ăn trước đó chứa vài nghìn công nhân mỗi ca. Giờ giãn cách chia 15 phút cho mỗi bữa. Chỉ còn khoảng 600 công nhân ăn ở từng khung giờ. Với vách ngăn, chỗ ngồi riêng biệt, tại bàn ăn của mỗi công nhân thì có những câu khẩu hiệu được dán bằng những hình giấy đề can, cắt chữ màu sắc bắt mắt, như không nói chuyện khi không đeo khẩu trang, để công nhân dễ nhìn, dễ nhớ và thực hiện. Cốc uống nước dùng một lần, nước súc miệng sử dụng riêng. Ngay sau mỗi ca ăn, các nhân viên bộ phận nhà bếp ngay lập tức dọn dẹp, sát khuẩn toàn bộ bàn ăn và khu vực xung quanh để sẵn sàng cho ca ăn tiếp theo. Cứ như thế, hơn 10.000 công nhân ở các ca làm việc được đảm bảo làm việc và ăn uống trong điều kiện phòng dịch tốt nhất có thể. Anh Nguyễn Tiến Bộ, bộ phận QAD, giám sát chất lượng của công ty cho biết.
Công ty mình có công tác phòng chống dịch rất là tốt, chu đáo, tận tâm và an toàn. Công ty tổ chức xét nghiệm sàng lọc 3 lần một tuần để nhằm phát hiện sớm các trường hợp F0, F1, tổ chức tiêm vaccine 3 mũi cho toàn thể cán bộ công nhân viên. Và khi công nhân viên đến làm việc thì bắt buộc phải đeo khẩu trang 100%. Công ty chuẩn bị rất là đầy đủ về khẩu trang, rồi là nước rửa tay sát khuẩn đặt ở các vị trí như là cửa ra vào, nhà ăn, ở mọi nơi mà công nhân viên có thể dễ dàng sử dụng.
Để tập thể an toàn thì không chỉ sự nỗ lực từ phía ban điều hành công ty mà mỗi cá nhân đều phải nêu cao ý thức phòng chống dịch, an toàn để làm việc, để nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả công việc và đảm bảo đời sống thu nhập cho người lao động. Chị Nguyễn Thị Thanh, Phó Quản đốc phân xưởng Hoàn Thiện nói:
khi xếp hàng rồi là các cái nguyên tắc về đeo khẩu trang các thứ mọi người đều tuân thủ triệt để, và không chỉ riêng là cái ca mà có người quản lý đâu, ca đêm cũng vậy.
Còn tại công ty cổ phần xuất khẩu Vifoco thì những bản tin về tình hình dịch, công tác phòng chống dịch cũng được ban lãnh đạo công ty đưa ra hệ thống Internet và loa thông báo. Những khẩu hiệu tuyên truyền được dán ở những nơi dễ thấy nhất, trên các nhóm Facebook, Zalo của các xưởng đều có tổ an toàn COVID thường xuyên cập nhật thông tin về tình hình chung và tình hình diễn biến sức khỏe của công nhân tại doanh nghiệp. Mỗi tuần tổ chức test nhanh sàng lọc cho công nhân một lần, đảm bảo an toàn để công nhân yên tâm làm việc. Chị Phạm Thị Hải, tổ trưởng tổ đảm bảo an toàn COVID nói:
thường thì bọn em cứ on face thì các thông tin được cập nhật ở trên đấy. Dịch bệnh thì ai cũng lo rồi, nhưng mà cứ đi làm tiếp tục sản xuất thôi.
Từ đợt dịch cao điểm diễn ra tại khu cụm công nghiệp cho đến thời điểm hiện tại, càng khẳng định việc phủ xanh vaccine đối với công nhân tại các doanh nghiệp chính là một quyết sách vô cùng kịp thời, chính xác của tỉnh. Dịch bệnh COVID-19 vẫn đang diễn biến hết sức phức tạp. Sự sống còn của doanh nghiệp phụ thuộc vào việc chăm lo đến sức khỏe và đảm bảo đời sống an toàn cho người lao động. Doanh nghiệp chỉ hoạt động tốt khi lực lượng công nhân được bảo vệ tốt, và mỗi công nhân cũng cần thực hiện triệt để quy định phòng chống dịch nhằm thực hiện thắng lợi được mục tiêu kép, vừa chống dịch, vừa phát triển sản xuất.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý vị và các bạn, tại hội nghị Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam lần thứ 10, sau khi nghe Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam báo cáo kết quả 5 năm thực hiện nghị quyết số 7C ngày 25 tháng 2 năm 2016 của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã thảo luận và điều chỉnh chế độ bữa ăn ca của người lao động. Nội dung cụ thể mời quý vị và các bạn cùng nghe trong mục Câu chuyện chính sách hôm nay.
Năm năm qua, các cấp công đoàn đã nghiêm túc triển khai thực hiện nghị quyết 7C và đạt kết quả quan trọng. Công tác chỉ đạo triển khai khá bài bản. Nhận thức và hành động của người sử dụng lao động, người lao động và của tổ chức công đoàn về nâng cao chất lượng bữa ăn ca có chuyển biến tích cực. Số lượng doanh nghiệp tổ chức bữa ăn ca và số người lao động được thụ hưởng ngày càng tăng. Hầu hết các doanh nghiệp đã thực hiện giá trị bữa ăn ca bằng hoặc cao hơn mức 15.000 đồng như nghị quyết 7C đề ra. Các hình thức đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có nội dung về bữa ăn ca của người lao động được quan tâm thực hiện ngày càng thiết thực hiệu quả. Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, giải pháp thiết thực hiệu quả của tổ chức công đoàn hỗ trợ, tham gia tổ chức bữa ăn ca của người lao động, giúp bữa ăn ca được nâng lên về chất lượng, đảm bảo sức khỏe, tái tạo sức lao động của người lao động, góp phần quan trọng nâng cao năng suất lao động, vị thế, hình ảnh của tổ chức công đoàn Việt Nam. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện nghị quyết 7C còn một số tồn tại hạn chế, một số địa phương ngành chưa chỉ đạo quyết liệt, thiếu đôn đốc, kiểm tra giám sát. Nhiều doanh nghiệp chưa hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động, nhất là khu vực ngoài nhà nước. Còn nhiều doanh nghiệp thực hiện bữa ăn ca có giá trị thấp hơn 15.000 đồng. Chất lượng đối thoại, thương lượng tập thể, ký kết thỏa ước lao động tập thể về bữa ăn ca còn hạn chế, chưa đáp ứng được nhu cầu của người lao động. Tình hình trên có nhiều nguyên nhân, nhưng nguyên nhân chủ quan là chủ yếu. Một bộ phận cán bộ công đoàn các cấp nhận thức chưa đầy đủ sâu sắc về nhiệm vụ đảm bảo chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức còn hình thức, chưa phong phú, thiếu cách tuyên truyền tiếp cận hiện đại thuận tiện. Năng lực đối thoại, thương lượng tập thể của một bộ phận cán bộ công đoàn cơ sở còn hạn chế. Nhiều người sử dụng lao động chưa thể hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội, sự quan tâm đến người lao động. Việc tổng kết, biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các mô hình, cách làm hay còn ít, chưa kịp thời. Giá trị bữa ăn ca tối thiểu đề ra đến nay không còn phù hợp với thực tế. Để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết 7C, Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam yêu cầu các cấp công đoàn quyết tâm thực hiện có hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong nghị quyết 7C, đồng thời thực hiện một số nội dung sau. 1. Tăng cường vai trò trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức công đoàn các cấp trong chỉ đạo triển khai thực hiện nghị quyết 7C, coi đây là nhiệm vụ quan trọng thường xuyên của tổ chức công đoàn. Tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn và các đối tác liên quan về tầm quan trọng, vai trò, lợi ích mang lại cho các bên của việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động. Xác định nâng cao chất lượng bữa ăn ca, đảm bảo an toàn thực phẩm là cơ sở để bảo vệ sức khỏe thể chất và tinh thần của người lao động, là động lực quan trọng giúp tăng năng suất lao động, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nâng cao đời sống của người lao động. 2. Phát huy hơn nữa vai trò của công đoàn cơ sở trong việc nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Tham gia cùng người sử dụng lao động, đề xuất phương án chuẩn bị bữa ăn ca, tự nấu tại bếp ăn doanh nghiệp hoặc thuê đơn vị cung cấp. Hàng tuần, lấy ý kiến của người lao động về chất lượng bữa ăn, tổ chức giám sát quy trình mua, chế biến, bảo quản thực phẩm, chất lượng bữa ăn so với giá công bố. 3. Chủ động tham mưu đề xuất các cấp ủy đảng, quan tâm chỉ đạo chính quyền các cấp, đơn vị chức năng tăng cường thực hiện công tác quản lý nhà nước về an toàn vệ sinh thực phẩm và chất lượng bữa ăn ca của người lao động. Coi trọng thanh tra kiểm tra, giám sát, đưa nội dung chỉ đạo nâng cao chất lượng bữa ăn ca của người lao động là một giải pháp chăm lo đời sống, xây dựng giai cấp công nhân theo tinh thần nghị quyết Đại hội 13 của Đảng, nghị quyết số 02 ngày 12 tháng 6 năm 2021 của Bộ Chính trị. 4. Các ban Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phối hợp với các viện nghiên cứu của tổ chức công đoàn và các cơ quan liên quan tiếp tục nghiên cứu, làm căn cứ đề xuất kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng xem xét quy định trách nhiệm của người sử dụng lao động phải tổ chức hoặc có hình thức hỗ trợ bữa ăn ca phù hợp cho người lao động, ban hành định mức bữa ăn ca đối với người lao động nói chung và một số ngành nghề, công việc nói riêng, làm căn cứ đối thoại, thương lượng, tổ chức và hỗ trợ bữa ăn ca cho người lao động, đồng thời phục vụ việc xác định đề xuất tiền lương tối thiểu vùng. 5. Từ năm 2022, các cấp công đoàn đề xuất đối thoại hoặc thương lượng với người sử dụng lao động về bữa ăn ca của người lao động với giá trị thấp nhất như sau. Địa bàn thuộc vùng 1, vùng 2, theo vùng xác định lương tối thiểu, từ 20.000 đồng một suất trở lên. Đối với những doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp suất ăn thì giá trị thấp nhất từ 25.000 đồng một suất trở lên. Địa bàn thuộc vùng 3, vùng 4, theo vùng xác định lương tối thiểu, từ 18.000 đồng một suất trở lên. Đối với những doanh nghiệp thuê đơn vị cung cấp suất ăn thì giá trị thấp nhất từ 22.000 đồng một suất trở lên. 6. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, số hóa trong công tác theo dõi, giám sát, phân tích, khai thác thông tin và nắm bắt nhu cầu nguyện vọng của người lao động về bữa ăn ca. Quà tặng giờ thứ 9.
Các bạn thân mến, tiểu phẩm chuyện làng với chuyện đời thường ở vùng quê sông nước Nam Bộ sẽ giúp các bạn có thêm ít phút thư giãn. Chuyện kể về hai thường, nghe lời Bảy Hiền, cũng là người yêu cũ của anh, tiến hành chặt một phần cây trong vườn để đào ao, chứa nước mưa. Anh định bụng tới mùa khô, hạn nặng, xâm nhập mặn, nhà anh sẽ có nước ngọt để tưới cho cây. Thấy việc chồng làm không bình thường, lại do nghe lời của người yêu cũ, nên vợ anh Năm Ngọt tỏ ra nghi ngờ, hiểu lầm chồng. Cô bế con bỏ về nhà bố mẹ đẻ để mặc anh với công việc đào ao tích nước. Câu chuyện với diễn biến cụ thể ra sao? Bây giờ mời các bạn cùng nghe.
Năm Ngọt đi chợ về, cập ghe vào bờ kênh, chị quay quả lên nhà. Vừa vào tới sân, chị đã tá hỏa khi thấy chồng chị, Hai Thường, đang mắm môi mắm lợi chặt cây ngoài vườn.
Ôi giời đất ơi! Này! Rồi ôi, anh làm cái gì mà chặt dữ vậy? Anh có biết là anh đang làm cái gì không?
Tôi chặt cây. Ôi giời không thấy ơi. À? Tránh già không rào kiếm vô tình đấy.
Trời đất ơi là trời đất ơi! Anh xem phim trường nhiều quá rồi, cho nên là anh nói cũng như là phim trường ấy. Ok, dừng tay! Dừng tay ngay đi!
Ô hay!
Anh nhậu quá nhiều, anh say xỉn rồi anh làm bậy đấy à!
Lạ nhờ! Ba này kỳ thật! Bậy đâu mà bậy! Tôi đang làm việc, tránh ra!
Ok! Mấy công đất cây ăn quả đang đến kỳ thu hoạch! Anh chặt thì không làm bậy còn gì nữa hả?
Tôi chặt là có lý cả.
Lý? Lý gì? Anh chặt để làm gì?
Tôi chặt cho nó đổ.
Ôi dồi ôi! Chặt để cho nó đổ đấy chứ lị. Anh trả lời ngang như cu ấy. Ai chả biết chặt cho nó đổ. Nhưng mà tại sao lại chặt?
Tôi chặt cây là để cứu cây. Có rõ chưa?
Trời ơi! Anh càng nói càng không thể nào hiểu được. Chặt cây thì nó chết thẳng cẳng chứ lấy gì mà cứu. Để tôi thử lấy dao chặt xem. Có ai cứu được anh không nào? Tôi chặt anh ấy.
Này, đừng có đùa. Dao này sắc lắm đấy. Chặt một cái lại được lấy chồng khác đấy.
Thôi đi. Anh đừng có mà nhăn nhở nữa. Tôi hỏi, tại sao anh lại chặt cây?
Thì phải chặt bớt đi mà. Chặt bớt đi để lấy chỗ đào ao.
Đào ao?
Chứ sao?
Đào ao để làm cái gì? Để nuôi cá à? Ôi trời ơi, đất này mà nuôi cá được thì khác nào trạch đẻ ngọn đa.
Không phải để nuôi cá, mà để trữ nước mưa, hiểu chưa?
Anh định buôn nước mưa làm giàu hay sao? Mà phải đào ao trữ nước.
Chuyện này rất khó giải thích cho cô hiểu. Để chiều cô Bảy Hiền qua, nói cho cô rõ ngọn ngành nhá.
Bảy Hiền? Trời ơi, lại Bảy Hiền.
Hay.
Lúc nào cũng Bảy Hiền.
Làm cái gì mà mới nhắc đến người ta, cô đã ré lên thế hả?
Vâng, tôi ré lên đấy. Ai chả biết Bảy Hiền là người yêu cũ của anh. Tôi thề đấy. Trời ơi, tình cũ không rủ cũng tới. Tôi biết tòng ra rồi.
Ôi giời, ghen tuồng vơ vẩn. Đúng là ngày xưa bọn tôi có thích nhau.
Đấy.
Nhưng mà từ cái thời cởi chuồng tắm mưa, bây giờ ai còn nhớ nữa.
Biết đâu ấy, ai mà biết được mà ăn cỗ.
Ừ.
Bảo cái cô Bảy Hiền ấy, biến đi.
À.
Đừng qua đây mà khuấy tung cái nhà này lên. Tự nhiên cây ăn quả của tôi sắp thu hoạch. Anh nghe lời nó, anh mang chặt đi để anh đào ao. Đích thị nó là đứa phá hoại rồi. Anh trúng mắt lên mà coi cho rõ.
Này, cô Ngọt. Sao tên cô là Ngọt mà cô ăn nói chanh chua thế nhỉ? Này, cô chưa biết hết thì đừng vội ăn nói hồ đồ. Người ta cười cho.
Vâng, tôi ngọt nhưng tôi ăn nói chanh chua. Còn anh Thường, nhưng mà tên anh là Thường nhưng anh không bình thường. Tôi làm sao tôi giỏi bằng cô cán bộ trung tâm khuyến nông, người yêu cũ của anh.
Lại rồi.
Đến mức người ta bảo anh phán hát cái vườn anh cũng làm cơ mà.
Mệt quá đi
tôi
được.
Tôi biết rồi.
Nói chuyện với cô quá là mệt. Thôi được rồi, này, mệt cũng phải nói cho cô nghe nhá. Tôi chặt cây, lấy diện tích để đào ao, trữ nước mưa.
Ôi trời ơi.
Đến lúc mùa khô, hạn mặn xâm nhập thì có nước để tưới. May ra mới cứu được chỗ cây ăn quả còn lại. Cô rõ chưa?
Lại cái cô người yêu cũ của anh bảo hả?
Đúng thế.
Tôi chả tin.
Ừ.
Làm thế mà tốt sao? Không thấy ai làm. Ừ? Chỉ có anh làm thôi.
Tại họ chưa nhìn thấy hiệu quả của việc trữ nước ngọt để rửa mặn.
Họ chưa thấy. Hay là họ thấy đó chỉ là việc làm vô bổ.
Cô thừa biết, mấy năm nay hạn mặn rất mạnh. Cây trái trong vườn chết hết. Ngay cả vụ mùa vừa rồi, cả cái xóm này vì không nghe theo cán bộ khuyến nông vẫn xạ lúa nên mất trắng đấy còn gì.
Khuyến cái gì? Chẳng qua là chó ngáp phải ruồi.
Chó ngáp phải ruồi.
Nói chẳng may lại trúng thôi. Tôi nói với anh, anh không ngừng tay chặt cây thì chúng ta đường ai nấy đi.
Kìa.
Anh về ở hẳn với cô người yêu cũ ấy, dù muốn làm gì thì làm. Mà đúng rồi đấy, cô ấy còn bận sự nghiệp khuyến nông nên là chưa kịp xây dựng gia đình. Giờ thì hợp lý quá rồi còn gì nữa.
Hay là cô im đi.
Tôi không im, tôi cứ nói đây.
Giời ạ, đừng có ăn nói linh tinh.
Bữa đó Năm Ngọt giận chồng lắm, giận sôi sùng sục. Cô ôm con trèo ghe bỏ về nhà mẹ đẻ. Hai Thường cũng thuộc loại ngang, anh mặc kệ vợ, cứ làm theo ý mình. Thấy Hai Thường chặt mấy công vườn, dành đất đào ao, trữ nước vào mùa mưa, dân trong xóm dù được giải thích nhưng vẫn không hiểu tại sao Hai Thường có thể làm thế. Thậm chí có người còn đùa, chắc Hai Thường với Bảy Hiền, cô người yêu cũ của anh, đào ao trữ nước để tập bơi. Nghe chuyện đấy, Năm Ngọt càng điên. Cô ở tịt nhà mẹ đẻ, quyết tâm không về làm lành với chồng. Sự việc tưởng chừng như ngày càng xấu thì trở lại bình thường nhờ thời tiết. Mùa khô đến, nước mặn xâm nhập gay gắt, cây ăn quả cả vùng chết khô. Riêng chỉ vườn nhà Hai Thường vẫn như ốc đảo xanh tươi. Hôm ấy, Hai Thường đang bơm nước tưới cây thì Năm Ngọt về. Thấy chồng, cô ấp úng.
Anh...
Sao?
Anh...
Cái gì? Về đưa đơn ly hôn đấy à?
Không... Em về là để xin lỗi anh.
Ai chà, hôm nay là ngày gì mà có sự lạ thế nhỉ?
ngày bình thường thôi.
Cô mà cũng biết xin lỗi à? Tưởng cô bỏ luôn.
Anh này, em biết sai rồi. Hai Thường.
Cái gì?
Cho em xin lỗi.
Ôi giời ơi. Thế mà tôi cứ tưởng mất vợ rồi, phải ở vậy một mình đến cuối đời cơ đấy.
Tại em hồ đồ, em suy nghĩ nó không kỹ.
Được rồi, nè, ra đây giúp tôi tưới cây, nhanh lên.
Vâng.
Này, chiều thương lái họ hẹn vào mua xoài đấy. Năm nay xoài ít quả hơn năm ngoái, nhưng được giá.
Được giá là vì mất mùa, chỉ có cây nhà mình... là vẫn cứ cho trái đều đều thôi.
Đấy, may mà tôi nghe lời Bảy Hiền nhá.
Mình ạ, giờ thì em mới biết tác dụng của cái việc đào ao dự trữ nước trong mùa mưa.
Chứ sao?
Sang mùa khô hạn nặng, xâm nhập mặn như thế này, nếu không có nước để tưới thì chắc vườn cây nhà mình nó cũng chết hết đi mình nhỉ.
Đấy, nhìn quanh xóm thì biết.
Vâng.
Nhà Ba Quân, nhà Hai Dũng đang kêu trời cái kia.
Hôm trước chị Bảy Hiền bảo em là...
Bảo sao?
Từ nay trở đi, hạn mặn sẽ thường xuyên xuất hiện vào mùa khô. Phần vì mưa ít, phần vì người ta đắp đập thủy điện, phần vì nước biển dâng. Nên người dân đồng bằng sông Cửu Long phải học cách sống chung với nạn xâm nhập mặn, mình ạ.
Chứ còn gì nữa. Năm ngoái mất mùa vì nhiều người không nghe cán bộ khuyến nông. Đến lúc hạn mặn, lúa chết sạch. À, này.
Hả?
Mà em vừa nói gì nhỉ?
Em vừa nói là hạn mặn là do...
Do gì? À, không, cái khác cơ.
Em phải xin lỗi mình. Em biết mình sai rồi.
Ừ, đã bảo chuyện đó coi như xong. À, cô vừa nói là cô gặp...
À, em gặp chị Bảy Hiền.
Chết cha, cô gặp làm gì? Lại ghen tuông vớ vẩn.
Không.
Nói người ta không ra gì chứ.
Không, em không đánh ghen. Em gặp chị Bảy để xin lỗi vì em đã làm tổn thương chị ấy.
Hả? Thật à?
Thế không tin em à?
Ừ, thì tin, nhưng mà...
Đấy, cách đây mấy ngày, thế còn hôm qua ấy, thì chị Bảy chủ động hẹn gặp em.
Bảy Hiền, gặp em làm gì?
Hôm trước, bên cậu hai có nhờ chị ấy xuống hướng dẫn kiến thức để né hạn mặn, để làm ăn cho nó có lời mà.
Cậu hai, giờ cũng tiến bộ thế cơ à?
Vâng.
Này, nhưng mà chỉ có thế thôi sao?
Còn nữa, chị Bảy khuyên em về xin lỗi mình.
Thế à? Ừ. Này, Ngọt.
Dạ.
Bảy Hiền không phải là người như em nghĩ đâu.
Chị Bảy nói anh và chị ấy chỉ coi nhau là bạn bè.
Thì đúng rồi. Anh chả luôn bảo thế còn gì. Bảy Hiền có bạn trai lâu rồi. Anh ấy đang đi tu nghiệp ở nước ngoài. Nghe nói sắp về rồi đấy.
Anh ấy về rồi.
Thế à?
Thế anh chưa biết à?
Chưa. Ừ. Có ai nói đâu mà biết.
Thì chị Bảy nói chứ ai. Chị ấy bảo là vài tháng nữa sẽ cưới.
Thế à? Thế thì tốt quá.
May mà năm nay nhà mình thu hoạch cây trái tốt. Đến lúc ấy có tiền mua quà cưới cho chị Bảy, anh nhỉ? Mà mình phải mua cái món gì cho nó xứng mới được.
Ừ.
Bởi không có chị ấy thì nhà mình đói.
Mỗi Bảy Hiền mà làm được sao? Nếu anh không cãi vợ, làm bằng được thì chắc giờ này ngồi nhìn cây nhiễm mặn chết mà khóc thôi.
Biết rồi. Biết là có cả công của chồng. Chồng à.
Ừ.
Cho em xin lỗi chồng. Thật lòng đấy. Cho em xin lỗi nhá.
Được rồi.
Mịt mịt mấy bài khói tỏa. Trong ánh mây rỡ từng tròn hoa
còn lại của chương trình. Mời quý vị thính giả cùng nghe bài vọng cổ Hồn Thiêng Sông Núi của tác giả Huỳnh Văn Vũ do Huỳnh Nguyễn Tú Ngân trình bày.
lịch sử cha ông. Càng thấy tự hào là con cháu rồng mình đã trải qua bao biến đổi thay, kể từ khi các vua hùng đứng như những nghiệp đất nước bao lần nghiệp nổi lên trên. Nhưng dân ta bọn ngoại xâm phải kiếp vía kinh hồn, tiếng trống đồng vang vọng khắp nơi nơi là tiếng quái linh của hồn thiên dân tộc, làm kẻ thù phải nể phục quy chân. Tô định mấy phen phải xếp giáo dài dài rồi vô sâu phải sống cảnh tích tiền, mất hết tự do, mất cả chủ quyền, khởi nghĩa bao lần phải đổ biết máu xương. Mãi đến khi muốn quyền có trận đánh để giành thì đất nước ta mới được đi. Sông Bạch Đằng là một chốn quân chẳng, kể từ đó chúng đâu còn dám dở quay mầm. Lịch sử ngàn năm quanh quanh liệt liệt, có biết bao tấm gương hào kiệt quên thân mình cho tổ quốc quyết sinh. Những tấm gương xưa đã thấm chân lý, sinh ra anh hùng thời đại Hồ Chí Minh. Những người con xuất chúng tài ba do nguyên giác đã làm rạng danh dân tộc. Trận Điện Biên Phủ chấn động bốn phương, cuộc thực dân Pháp phải chịu quy hàng. Kết thúc chín năm bạn thế giới niềm vui vẻ hân hoan, nhưng dân ta tận hưởng niềm vui chưa tròn thì đế quốc Mỹ lại ồ ạt nhảy vào với đủ các loại vũ khí tối tân, nào là xe tăng hàng không mẫu hạng cùng với trực thăng dân già B-52 phá đàn nghề tan nát tiêu điều, chúng biến đảo xanh thành trần gian địa ngục. Chúng muốn dân ta phải nhục chi anh hùng, nhưng sao chúng ngăn được dòng máu lạc hồng và chiến dịch cuối cùng toàn thắng đã về tay. Lòng bồi hồi nhắc nhở cháu con chớ quên công lao của những bậc anh hùng đã đổ máu xương cho quê hương dân tộc, để đất nước tự do văn minh giàu đẹp, để con trẻ tinh tân cấp sách tới trường. Chúng ta phải biết tự hào là người dân Việt.
Các bạn thân mến, điệu hát Nam Bộ ngọt ngào vừa rồi đã khép lại chương trình giờ thứ 9 hôm nay tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.